Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh nhan đề Phòng chống thiên tai, trách nhiệm không chỉ riêng ai. Chuyện xảy ra tại một địa phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ vào một buổi trưa tại gia đình ông Tiến, khi ông bà Tiến vừa đi làm đồng về. Ngồi trong gian nhà chính, tay cầm khăn lau mồ hôi đang túa trên mặt, tay với cái quạt quạt phành phạch, ông Tiến gọi bà Tiến.
Bà ơi!
Tôi đây!
Loay hoay làm cái gì ở dưới nhà thế? Rót cho tôi xịt cốc nước này. Tự dưng lại mất điện giữa trưa thế này. Muốn nghỉ một chút cũng đành chịu.
Đây đây! Nước của ông đây!
Này, mấy đứa nói bà suốt ngày lọ mọ tham công tiếc việc, cấm có sai. Trời nóng thế này, sáng đã vất vả chuyện đồng áng, thì đến trưa phải ngả lưng một chút chứ. Chiều con Thu nó về, hai mẹ con tha hồ mà làm, ai cấm.
Gớm, mất điện, trời lại oi thế này, tôi đố ông chợp mắt được đấy.
Công nhận, sao mấy hôm nay trời oi thế không biết.
Đấy.
Này, chắc sớm muộn gì cũng có bão cho mà xem bà.
Mà ông ơi, ông có nghe bản tin dự báo thời tiết thường xuyên không ông? Mùa này là mùa mưa bão. Nghe để còn biết mà chủ động cho lúa má, rồi nhà cửa nữa chứ.
Ôi dào, bão bùng đâu phải trách nhiệm của mình.
Ồ hay.
Có bão thì phòng nông nghiệp xã, huyện, rồi tỉnh phải có trách nhiệm thông tin. Hướng dẫn mình, bảo vệ an toàn hoa màu, nhà cửa và con người chứ.
Cái ông này, ông ấy đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chả chịu cập nhật thông tin cái gì cả. Ông không nghe loa truyền thanh xã thông báo ra giả mấy hôm nay ấy về cái gì nhỉ? À cái gì mà liên quan đến thiên tai rồi đến việc phòng chống nhỉ ông nhỉ? Cái gì mà tôi quên?
Cái gì? Cái gì là cái gì? Bà nói chẳng ra đầu ra đũa thế thì bố ai mà hiểu cho nổi được.
Thôi được rồi, thư thả. Lát thằng Quang đi họp đoàn thanh niên về, nó sẽ phổ biến cho ông và cả tôi biết tường tận. Chả gì thì nó cũng được học cái lớp mà phổ biến nội dung ấy rồi, nó sẽ rõ hơn tôi.
Tôi nói cho bà nghe này, có cái chính sách hay thông tin quan trọng gì thì lẽ ra bà cũng phải nắm rõ chứ.
Ô hay, sao lại là tôi?
Chả gì bà cũng ở trong hội phụ nữ xã.
Ví
thử có ai hỏi bà về vấn đề ấy, bà cũng ấp a ấp úng ngậm hột thị như nói với tôi bây giờ à? Trời ơi, lúc ấy chả có lỗ nẻ nào mà chui vào đâu.
Ông này, ông thì dạo này vằn hài chữ tốt ghê đấy. Thế nhưng mà công nhận là ông ơi, ông nói cũng có lý đấy.
Ồ, chứ chả không à.
Thế nên tôi là tôi phải chờ thằng Quang về hỏi cho nó ra nhẽ cái vụ này.
Thằng Quang nó về rồi đấy.
Nó về rồi đấy.
Bà ngồi đây, rồi tôi với bà cùng cập nhật thông tin xem nó thế nào nhá.
Được rồi.
Con chào bố mẹ ạ. Ôi, sao hôm nay hai cụ lại tình cùm ngồi nhâm nhi trà chén với nhau thế này ạ?
Chà bố anh. Bố mẹ anh ở trên đầu mấy thứ tóc rồi mà anh còn nói chuyện tình cùm ở đây. Chẳng qua là cả hai chúng tôi cùng đang có cái thắc mắc. Muốn anh giải thích đi này.
Con sẵn sàng, nhưng phải trong phạm vi con biết đấy nhá.
Thì dĩ nhiên rồi. Quang này.
Dạ.
Chả là mấy hôm nay mẹ nghe loa truyền thanh nhắc đến cái gì mà liên quan phòng chống thiên tai ấy. Mà quấy quấy rồi.
Luật phòng chống thiên tai hả mẹ?
Đúng rồi. Ông ơi, luật phòng chống thiên tai. Nhớ rồi. Đấy, vừa rồi bố anh bảo là phòng chống thiên tai không phải là trách nhiệm của ông ấy mà là trách nhiệm của xã, của huyện, rồi của tỉnh. Phải thông báo, hướng dẫn cho người dân cách phòng tránh, đảm bảo an toàn. Như thế có đúng không con?
Dạ, bố ơi, quan niệm của bố ấy, như thế là không đúng rồi.
Đây đây, ông nghe nhá.
Không đúng bố ạ. Bố để con giải thích. Hôm vừa rồi, chúng con cũng được tham dự một lớp tuyên truyền phổ biến về luật phòng chống thiên tai. Luật này quy định rất rõ về hoạt động phòng chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng chống thiên tai ạ.
Đấy, cái gì
mà cứ phòng mới chống mãi thì loạn hết cả đầu. Thôi, không dài dòng nữa. Để tôi kiểm tra anh là biết ngay anh có thuộc bài hay không.
Ông này.
Thì anh thử nói cho bố biết, thiên tai được hiểu là cái gì?
Dạ.
Ui dào ôi, ông hỏi cái gì cho con nó động não chút chút.
Ô,
chứ ai lại đi hỏi cái câu mà đứa trẻ lên ba nó cũng trả lời được cái chứ.
Thế bà nói trước đi xem nó có chuẩn không nào.
Mẹ nói đi ạ.
Gì thì thiên tai nghĩa là tai nạn do ông trời tạo ra. Mà đã do ông trời thì chỉ có bão, lũ, hạn hán hay là ngập lụt thôi chứ còn gì nữa.
Ông trời, có đúng không? Bà là mê tín. Này, mẹ anh nói thế đã đủ chưa?
Dạ, dạ mẹ nói đúng, nhưng chưa đủ ạ.
Thế...
Để con
nói đầy đủ cho bố mẹ nghe ạ. Trong luật phòng chống thiên tai định nghĩa, thiên tai là hiện tượng tự nhiên, bất thường, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội.
Đấy, nó phải thế chứ bà.
Dạ.
Ông trời.
Thì ông để im cho.
Nó bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ, hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác nữa.
Ôi sao mà nó lằng nhằng nó nhiều thế
hả? Nhiều
thế. Đấy, bà thấy chưa? Chỉ một vấn đề tưởng chừng như ai cũng biết rồi, nếu không được tìm hiểu một cách cặn kẽ thì cũng lại xảy thầy bói xem vòi cả thôi.
Ông đừng có mà vi tính.
Dạ.
Đúng không con?
Dạ đúng ạ.
Ông cũng hơn gì tôi nào. Mà Quang ơi.
Dạ.
Thiên tai là gì thì bố mẹ hiểu rồi.
Vâng ạ.
Thế nhưng mà phòng chống thiên tai thì có phải là cách mà bố mẹ vẫn làm mỗi khi mưa bão đến này, như dạ, là chẳng chống nhà cửa rồi cho trâu bỏ vào chuồng này, hay là gặt sớm này, có phải không con?
Dạ, dạ đúng mẹ ạ. Nhưng đấy, cũng chưa đủ ạ.
Chưa đủ ạ.
Chưa đủ, chưa đủ ạ. Phòng chống thiên tai là quá trình mang tính hệ thống ạ. Bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nữa.
Ra là vậy ạ.
Dạ. Đấy.
Này này.
Dạ.
Thế trong luật có quy định nhân lực cho phòng chống thiên tai không ạ con?
Dạ thưa bố, có ạ. Đã là luật là phải chi tiết, cặn kẽ, rõ ràng từng khoản một ạ. Lực lượng phòng chống thiên tai bao gồm cá nhân ạ, tổ chức hội, đoàn thể, kể cả các cơ quan sự nghiệp nữa ạ.
Ôi rồi,
thiên tai mà có phải là chuyện đùa đâu.
Đúng rồi ạ.
Này, thế cụ thể nhân lực là gồm những đối tượng nào?
Dạ, thưa bố, nhiều lắm bố ạ. Một là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ ạ. Hai là dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của địa phương và sự điều động của người có thẩm quyền này. Ba là lực lượng quân đội, công an được xem là lực lượng nòng cốt trong công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Và bốn là tổ chức cá nhân tình nguyện tham gia hỗ trợ hoạt động phòng chống thiên tai theo sự chỉ huy của người có thẩm quyền ạ.
Giả thế. Công nhận.
Dạ.
Nghe anh nói mà bố cũng vỡ vạc ra. Ôi điều đấy, đúng là có học có hơn đấy.
Dạ.
Ông ơi, đấy, ông phải lấy giấy bút ra mà ghi cho nó rõ ràng ông ạ.
Dạ.
Có khi nghe thủng chuyện rồi, nhưng mà ông lại là tuyên truyền viên để tuyên truyền luật phòng chống thiên tai cho hội cựu chiến binh của ông ấy chứ. Cho nên ghi lại ông ạ.
Ý tưởng của bà hay đấy.
Đấy.
Chả gì cũng là vấn đề sát sườn. Bão lũ là chuyện thường ngày ở huyện, thế nên nắm vững luật phòng chống thiên tai cũng là chuyện phải làm đấy bà nhỉ.
Vâng.
Thế thì con có ý kiến thế này ạ.
Con nói đi.
Nhà mình nói chung ý, ai cũng tham gia tổ chức hội đoàn thể, bố thì hội cựu chiến binh, thu vợ con rồi mẹ thì tham gia hội phụ nữ,
đúng
còn
rồi.
Con là đoàn thanh niên.
Người
ta chả bảo gia đình là tế bào của xã hội, thế nên mỗi tế bào phải đi đầu gương mẫu, nắm rõ luật.
Đúng quá.
Để còn có trách nhiệm tuyên truyền ạ, phổ biến cho mọi người nữa ạ. Vì vậy ngay tối nay ạ, sau bữa cơm tối, cả gia đình ta sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt hỏi đáp về luật phòng chống thiên tai. Ai có thắc mắc câu hỏi thì nhớ ghi ra giấy để được trả lời cụ thể ạ.
Thằng này có ý tưởng được. Hay đáo để
đấy.
Bố nhất trí.
Như kế hoạch đã đề ra, tối hôm ấy sau bữa cơm chiều, cả nhà tề tựu đông đủ. Bà Tiến nhanh nhảu kêu chị Thu mang chiếu ra sân trải. Thế là buổi sinh hoạt ngoại khóa về luật phòng chống thiên tai theo ý tưởng của Quang, con trai ông bà Tiến, chính thức bắt đầu.
Bố là trụ cột trong gia đình nên con mời bố khai mạc ạ.
Vâng chưa ạ. Trịnh trọng quá thế không biết.
Dạ, vâng ạ.
Nhưng ngẫm ra thì cũng phải, để nói sơ qua cho Thu nó biết một chút.
Ôi, dạ, xin ông vào ngay nội dung đi cho tôi nhờ.
Cái bà
từ từ cứ giải dòng.
Nào, kính thưa cả gia đình mình và nhất là con dâu, hôm nay con đi họp hội phụ nữ xã nên ở nhà bố mẹ và thằng Quang có trao đổi về luật phòng chống thiên tai. Nó là đứa được tham gia vào lớp tuyên truyền tập huấn đầu tiên nên phải có trách nhiệm truyền đạt lại cho cả nhà. Chẳng gì thì gia đình ta ai cũng tham gia hội đoàn thể cả.
Dạ, thưa bố mẹ, con cũng được nhà con thông báo sơ qua rồi ạ. Và con cũng hoàn toàn nhất trí, vì sáng nay trong buổi sinh hoạt hội phụ nữ cũng có nhắc đến vấn đề này bố ạ.
Thế là được rồi. Bây giờ xin nhường lại bàn chủ tọa cho đồng chí Quang.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí bố. Được cả nhà tin tưởng giao phó, con xin đảm nhiệm vai trò chủ tọa. Cả nhà ai có thắc mắc, câu hỏi gì cứ mạnh dạn hỏi, con xin phổ biến hết ạ.
Được rồi.
Làm gì cũng cần có những nguyên tắc để áp dụng cho chuẩn. Đồng chí con, bắt đầu đi.
Dạ, con đồng ý. Vậy con xin bắt đầu ạ. Nguyên tắc cơ bản trong phòng chống thiên tai có 6 mục. 1. Là phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. 2. Là phòng chống thiên tai là trách nhiệm của nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau. 3. Phòng chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Bốn tại chỗ à?
Vâng ạ.
Khoan. Sao lại cứ phải là bốn tại chỗ? Lấy chỗ khác vào không được hay sao?
Mẹ ơi, tư tưởng chủ đạo của phương châm bốn tại chỗ là dựa vào sức mình là chính ạ. Có nghĩa là dựa vào dân và chính quyền địa phương tại chỗ để giải quyết những vấn đề xảy ra ngay tại địa phương mình. Chính vì thế, nếu mỗi cấp, ban ngành địa phương, mỗi tổ chức cá nhân đều hiểu và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc tổ chức phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đấy, bà đã vỡ lẽ ra chưa?
Rồi, ông.
Lúc bão tố nguy hiểm chết người như thế thì phải huy động nhân lực vật lực tại chỗ, chứ ngồi ngửa cổ chờ chỗ khác đến chi viện thì có mà là chẳng còn cái gì cả đâu.
Mẹ, bố con nói phải đấy mẹ. Thế nên lúc ấy cần phải có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người ạ.
Được rồi, mẹ đã hiểu. Anh Quang,
dạ,
cứ tiếp tục đi con.
Dạ vâng ạ. Nguyên tắc thứ tư trong phòng chống thiên tai đó là lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước địa phương và quy hoạch kế hoạch phát triển ngành. Thứ năm là phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới. Và thứ sáu là phải dựa trên cơ sở khoa học, kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu ạ.
Kể cũng nhiều vấn đề nhỉ.
Dạ, đúng đó mẹ ạ. Trái đất đang nóng dần lên, biến đổi khí hậu tác động khiến thiên tai ngày càng nguy hiểm và khắc nghiệt ạ. Vậy nên để đối phó, phòng chống thiên tai hiệu quả phải quan tâm đến rất nhiều vấn đề như thế ạ.
Này,
dạ,
bây giờ đến lượt tôi có câu hỏi nhá.
Vâng ạ.
Nghe kỹ này, phàm là phòng chống thiên tai thì không thể chỉ bằng con người hay bằng tay chân, mà phải có phương tiện để hỗ trợ thực hiện.
Dạ.
Thế vật tư phương tiện ấy lấy ở mỗi nhà hay ở đâu ra, và được quy định như thế nào? anh nói rõ cái vấn đề này cho bố nghe này.
Vâng ạ, thưa đồng chí bố. Về vấn đề này thì trong luật phòng chống thiên tai cũng quy định rất rõ ràng ạ. Để con đọc cho bố mẹ cùng đồng chí vợ nghe. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động phòng chống thiên tai bao gồm vật tư, phương tiện, trang thiết bị của nhà nước, huy động của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự chuẩn bị ạ.
Ra là vậy à?
Thế.
Nghĩa là ngoài những dụng cụ, phương tiện của mỗi gia đình thì sẽ có thêm thiết bị của nhà nước cũng như của các cơ quan đoàn thể có liên quan nữa. Có đúng không?
Vâng ạ.
Thì rõ. Chứ nếu nhà cửa của mỗi gia đình thì có thể dùng phương tiện của gia đình sẵn có. Còn nhỡ đề mà vỡ, nếu chỉ có cuốc xẻng của chúng ta sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Lúc đó thì phải có cả phương tiện hiện đại như là máy móc vào hỗ trợ nữa thì mới ổn chứ.
Đúng đấy mẹ. Bố mẹ còn nhớ vụ lâu lâu rồi đó. Cái đề bao quanh xã mình đợt mưa bão có nguy cơ bị vỡ. Cả xã huy động hết công suất để hộ đê. Bố còn đứng phất cờ, vận chuyển từng bao cát ra ngoài để ngăn nước lũ. Ôi dồi ôi, thật kinh khủng bố nhờ.
Không thể quên được cái lần ấy. Nếu không có sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng từ trên xuống dưới, thì đúng là cái đê bao của xã mình hồi đó khó mà an toàn. À mà Quang,
dạ.
Ở xã ta thì chưa có trường hợp này. Nhưng bố xem ở nhiều nơi đã mắc rồi. Đó là khi nhà cửa, con người bị mưa lũ cô lập ấy, người ta cứ nói về việc cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân. Thế nhu yếu phẩm ở đây có phải là những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày không hả con?
Bố tìm hiểu kỹ thế ạ.
Thì phải tìm hiểu chứ.
Nhu yếu phẩm của tổ chức, cá nhân và hàng hóa, vật tư, thiết bị thuộc dự trữ quốc gia của cơ quan nhà nước phục vụ cho hoạt động phòng chống thiên tai được luật quy định bao gồm lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, hóa chất, thiết bị xử lý nước, thuốc khử trùng và vật phẩm cần thiết khác để bảo đảm đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra.
Thế kinh phí để mua nhu yếu phẩm ấy do nhà nước hỗ trợ 100% có phải không?
Bà này, chị hỏi thế là nhanh.
Thì chả hỏi thế thì sao? Tôi nói ông nghe nhé. Tôi chả có ý gì cá nhân ở đây đâu. Mà ý của tôi là dù là nhà nước hỗ trợ mỗi khi thiên tai xảy ra, nhưng mà chúng ta vẫn phải sử dụng tiết kiệm. Chứ cứ thấy của nhà nước là dùng hoang phí, như thế là không ổn.
Đúng, bà nói
không
đúng. Con đồng ý với mẹ ạ. Đôi khi nhiều người vẫn có tâm lý của chung là cứ dùng
đấy,
không biết tiết kiệm là gì, không biết nghĩ cho người khác nữa.
Thế đấy.
Và thực ra về vấn đề ngân sách cho phòng chống thiên tai cũng đã được quy định rất chi tiết trong luật phòng chống thiên tai rồi ạ.
Thế là rõ ràng rành mạch rồi nhá. Mẹ con nhà bà đã thấy thoải mái tư tưởng chưa nào?
Rất thoải mái hả?
Thế thì với tư cách là đầu tàu của gia đình này, tôi tuyên bố kết thúc buổi phổ biến kiến thức về luật phòng chống thiên tai tại đây với lý do nồi khoai đã nguội hết và cũng đã quá khuya rồi. Bây giờ mời anh Quang, người vất vả nhất, ngồi gần lại nồi khoai để khai trương nghe nào.
Hôm nay cả nhà mình được một bữa mở mang kiến thức.
Dạ.
Tôi nghĩ sau này với hội cựu chiến binh của ông hay là hội phụ nữ của tôi nên có những buổi sinh hoạt bổ ích như thế này mà thường xuyên ông ạ.
Tôi sẽ triển khai luôn đấy.
Mẹ, con cũng đồng ý với ý kiến của mẹ. Sau này thông tin gì còn chưa xuôi thì lại nhờ anh Quang đến trợ giúp mẹ nhỉ.
Đúng thế.
Vâng lệnh đồng chí vợ. Ôi, nghe lời vợ chả đi đâu mà thiệt bố nhở. Kính vợ đắc thọ mà.
Chào bố anh.
Anh được đấy, hậu sinh khả úy.
tôi ngắm trông sóng biển lúa vàng mênh mông bao la, bởi là có con đê đã quên mình vì quê hương ta.
Xuân bác đã bao lần người qua, giữa mùa nước lũi giữa mùa mưa xa. Tôi yêu thiết tha con đê ruột già, từ bàn tay ta từng nuôi đê bằng đất. Đây là bước trưởng thành chẳng món nào phá được, chẳng sóng nào vượt qua.
Dòng sông lớn tình đất nước bao la,
hò ru ta hát ca bởi đây là sắt đá nên sông mới hiền hòa. Tuy chung với lòng ta nuôi đê trong nắng hạ, tay luyện đất phù sa cùng niềm vui hòa khúc hát. Chân bác đã bao lần người qua, giữa mùa nước núi giữa mùa mưa xa. Tôi yêu thiết tha con đê ruột già, từ bàn tay ta từng nuôi đê bằng đất. Đây là bước trưởng thành chẳng bom nào phá được, chẳng sóng nào vượt qua. Con đi quê nhà nơi bao điều kỷ niệm tiễn người thương đi xa. Ôi con đi quê nhà mang tên dòng sông lớn tình đất nước bao la. Hò ru ta hát ca bởi đây là sắt đá nên sông mới hiền hòa. Tuy chung với lòng ta nuôi đê trong nắng hạ, tay luyện đất phù sa cùng niềm vui hòa khúc hát để dài theo tiếng hòa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện truyền thanh Phòng chống thiên tai trách nhiệm không chỉ riêng ai, do các nghệ sĩ Phú Thăng, Mai Phương, Ngọc Trung, Thanh Huyền thể hiện.